This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và kính thưa quý vị, Tiến Dũng cũng đã có mặt trên đường live của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào Tiến Dũng ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính.
Hôm nay bầu trời rất là đẹp, báo hiệu cho những ngày sắp tới đây, những ngày gần kề của Thursday, Friday, Saturday của cái mùa Thanksgiving, viên mùa lễ tạ ơn này rất là tuyệt vời, phải không bạn?
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính. Tiến Dũng thấy anh Hoàng Tính nói rất đúng vào cái mùa lễ, bắt đầu chúng ta đi vào cái mùa lễ tạ ơn đó. Phải nói kinh tế của Hoa Kỳ nó đã tốt rồi. Bây giờ lại thêm một cái nữa thì chúng thấy rằng thường ta nói gì cọp thêm cánh hả? Thời tiết tốt vào cái ngày dịp lễ Thanksgiving và làm cho người ta có thể rằng để đi shopping rất là nhiều vào trong những ngày sắp tới đây, đặc biệt vào ngày Black Thursday và Black Friday thưa quý vị. Mà trước hết thì Dũng xin gửi quý vị về một vòng thị trường chứng khoán đã. Hiện tại bây giờ thì riêng về cái Dow Jones khi mở cửa đã rớt 14 điểm và con số hiện tại là 17.803 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên 7 điểm, hiện tại bây giờ con số là 4.762 điểm. SP500 giảm 0.47, hiện tại là 2.068 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.29%. Riêng về vàng thì tăng 3 đồng, hiện tại bây giờ một ounce vàng là 1.198 đồng 80 xu. Dầu thô thì tăng 50 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 76 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.08%, tuần rồi cao nhất là 3.96%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.17%, tuần rồi cao nhất là 3.14%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 24 xu. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 21.400 đồng và bán ra là 21.500 đồng. Vàng thì mua vào là 35.350.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.370.000 đồng cho một lượng. Và như anh Hoàng Tính có hỏi Tiến Dũng hồi sáng ngày hôm nay thì khi anh em chúng tôi chuẩn bị bước vào thì anh Hoàng Tính hỏi là cái tình hình về mua bán như là ở Hoa Kỳ đặc biệt bước vào ngày lễ như thế nào thì Tiến Dũng phải nói rằng nó rất là tuyệt vời. Theo như cái số mà Bộ Thương mại họ đưa ra đó thì phải nói nó tăng lên riêng về cái GDP không thôi đó là nó tăng lên là 3.9%, tức là cái Gross Domestic Product nó tăng lên 3.9%. Và trong 3 tháng từ tháng 30 tháng 9 cho đến khoảng 30 tháng 12 đó lại con số nó cao hơn là cái dự đoán, là người ta nghĩ rằng 3.5 mà nó lên 3.9. thì Bộ Thương mại nói rằng họ đưa ra ngay ngày hôm nay và rất chỉ số và về kinh tế của Hoa Kỳ nó rất là tốt đẹp. Riêng về cái consumer spending, tức là người dân họ tiêu xài đó, nó tăng lên 2.2%. Theo như các nhà kinh tế gia họ dự đoán rằng 1.8 nhưng mà nó lên 2.2, và cái số chi tiêu của người tiêu dùng đó nó tăng một cách phải nói rằng dùng cái từ vũ bão thì cũng không có sai. Hiện tại bây giờ đầu tư về kinh doanh nó cũng đã tăng 7.1%, cao hơn đáng kể trước đây á, như lúc đầu mà ta ước tính á là chỉ có 5.5 mà thôi. Nó cái chi tiêu về thiết bị mà mua về để mà đầu tư vào cho các thương mại và thiết bị để mà làm những sản xuất đó, nó tăng lên đến 10.7%. Phải nói rằng đây là cái lúc mà Hoa Kỳ, cái nền kinh tế nó sáng sủa và đẹp vô cùng, thưa quý vị. Nói về export, nó tăng lên khoảng 4.9%, nhưng mà nó vẫn thấp hơn cái dự đoán trước đây là 7.8%. Thì phải nói rằng cái import thì nó lại nhiều hơn là cái export, tức là Hoa Kỳ vẫn còn nằm trong một cái con số rất là nan giải. Lúc nào cũng vậy, xuất khẩu thì nó ít hơn là nhập khẩu. Nhưng mà nhìn chung lại chúng ta phải để ý, thì hạn như là nhập khẩu vào 1.000 cái rổ, mỗi cái rổ 1 đồng. Nhưng mà xuất khẩu một chuyến bay đến vài chục triệu lần, kính thưa quý vị. Đó là cái con số mà chúng ta nên để ý. Còn cái xuất khẩu mà 4.9% hay là 7.8% hụt hơn á, thì cái đó không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng là những gì mà Hoa Kỳ xuất ra và cái những gì mà Hoa Kỳ đã nhập vào, cái đó mới điều quan trọng. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất nữa là Hoa Kỳ lúc nào cũng lỗ vì họ xuất khẩu không có nhiều, mặc dầu một chiếc bay nhưng họ nhập khẩu vào đến nhiều triệu cái rổ lần. Đó là cái điều mà hiện tại bây giờ Hoa Kỳ vẫn còn đang nằm trong cái nan giải. Và nếu quý vị nào mà thường mướn cái Redbox DVD hay là CD vân vân thì chúng ta phải trả thêm khoảng 25 cent. Và cái số tiền này sẽ tăng lên vào ngay cái đầu tháng 12, một tây tháng 12. Quý vị nào vào những cái kiosk mà bán nhà như là Walmart hay là vào Target vân vân, chúng ta mướn cái Redbox để mà cái movie để mà coi đó, trước đây á là một đồng 20 xu thì chúng ta có thể trả là một đồng 50 xu, hoặc là chúng ta cái DVD mà Blu-ray đó chúng ta sẽ trả là 2 đồng, trước đây là 1 đồng rưỡi thì chúng ta phải trả lên từ 25 đến 50 xu cho mỗi cái movie như vậy. Và cái video game đó thì trước đây chúng ta trả 2 đồng thì sau ngày December 2nd thì chúng ta phải trả là 3 đồng. Và cái con số mà tăng lên, cái số tiền mướn mà đã tăng lên từ cái Redbox đó, thì nó không có đáng kể thưa quý vị. 12 năm qua, đây là lần thứ hai họ tăng cái giá lên. 12 năm qua phải nói là họ luôn luôn giữ cái giá rất là thấp. Trước đây là từ 1 đồng lên 1 đồng 20 xu là năm 2011. Và bây giờ là 4 năm sau rồi họ mới lên lần thứ hai. Nhưng mà chúng ta nhìn chung quy lại đó, thì cái movie mà chúng ta mướn ở cái kiosk mà Redbox á, nó còn rẻ hơn chúng ta uống một ly soda nhỏ là small soda trong cái movie, hay là chúng ta mua một cái popcorn nữa, đừng có nói gì một cái vé. Vậy thì chúng ta không có nên lên án cái thằng Redbox, vì hiện tại bây giờ cái Redbox là hầu như là cái nơi mà chúng ta mướn một cái DVD hay là Blu-ray hay là một cái CD vân vân là rẻ nhất hiện tại bây giờ, cái thú vị. Và một bản tin nữa thì bản tin này liên quan đến e-cigarette, tức là electric cigarette. Quý vị nào mà thường bỏ thuốc lá rồi chuyển qua cái thuốc lá mà điện tử đó, thì chúng ta thiệt là lưu ý bản tin này. Một bản tin đưa ra cho biết một cái người đàn ông mà cái tên khó đọc quá, Ben Ganini, ông là một người Chief Information Security Officer của một cái firm là Bit4ID, một cái công ty cũng không phải là nhỏ. Và anh chàng này đã bỏ thuốc lá trước đây và chuyển qua hút thuốc lá điện tử, và anh đã sưu tầm nhiều cái loại thuốc lá điện tử khác nhau. Và anh này đã lên cái eBay đó, tình cờ thấy một điếu thuốc lá điện tử rất là đẹp với cái giá thiệt là mềm, chỉ có 5 đồng cho một điếu thuốc lá điện tử này, và anh đã auction trên cái eBay và đã thắng được điếu thuốc lá điện tử này. Và anh khi đem về đó, thì chúng ta biết là thuốc lá điện tử đa số nó có cái USB port để mà chúng ta sạc cái pin. Chúng ta có để vào cái laptop hay để vào cái PC, tức là computer, personal computer để bàn đó, và chúng ta sạc cái điếu thuốc đó, hay là vừa làm việc vừa hút vừa sạc cũng được. Nhưng mà một cái lần mà anh đã làm, lần đầu tiên anh làm sạc cái điếu thuốc này đó, đã làm cho anh rất là thê thảm, vì trong cái điếu thuốc lá điện tử mà anh mua trên cái eBay đó, nó là có chứa đựng nhiều cái malware, tức là phải nói là cái virus. Và sau khi mà đã sạc xong rồi thì hầu như những cái system trong cái hãng của anh đó đã bị ảnh hưởng về cái malware hết. Khi mà find out ra được thì điếu thuốc lá điện tử này nó sản xuất từ China. Và trong đó có hệ thống vậy là nó xâm nhập vào computer của mình và lấy tất cả những thông tin trong cái computer của mình. Vậy thì quý vị nào mà hút thuốc lá điện tử thì chúng ta nên lưu ý. Chúng ta mua những điếu thuốc lá này ở một nơi nào uy tín, hoặc là một cái công ty nào thiệt là uy tín. Nếu mà made in China thì chúng ta rất là cẩn thận, vì đây bản tin này không phải đơn giản, vì đã lên cả CNN và USA Today. Bản tin nói rằng thuốc lá điện tử có chứa malware, tức là cái virus chúng ta có thể đút vào, để vào cái máy computer chúng ta sạc đó, thì chúng ta có thể mất đi thông tin cá nhân, hoặc là chúng ta sẽ mất đi một cái gì đó rất quan trọng trong cái computer của mình, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì bản tin này nó không được tốt đẹp lắm cho cái hãng Honda. Ngày hôm qua thì hãng Honda có chiếc xe Odyssey, xe van đó, đã được bình chọn là chiếc xe an toàn, nằm trong top 10 những cái xe mà rất là an toàn. Nhưng mà ngày hôm nay thì Bộ Lao động đưa ra hãng Honda phải nói chịu hoàn toàn trách nhiệm với 1729 cái tai nạn xảy ra, trong đó có người chết nữa. Và theo như Bộ An toàn Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ, họ yêu cầu hãng Honda phải bắt đầu xem xét lại. Vì trước đây từ năm 2003 đến năm 2014 có những cái tai nạn rủi ro đã xảy ra vì cái airbag. Cái airbag Takata chúng ta biết rằng đã ảnh hưởng đến nhiều chục triệu chiếc xe trên toàn thế giới. Và hầu như từ năm 2003 đến năm 2014 đã xảy ra 1729 tai nạn, có cả tử thương. Nhưng mà hãng Honda này không báo cáo với lại Bộ An toàn Giao thông Vận tải. Và hầu như Honda đã nói rằng đây là cái sự họ đã đổi thừa về cái dự về những cái data entry đi vào, hay là cái computer program bị lỗi. Họ không có cái gọi là cái xác thực để mà thông cáo lại cái điều này. Và hiện tại bây giờ theo như Bộ An toàn của Hoa Kỳ về giao thông đó, họ nói rằng họ bắt buộc những cái lỗi thiệt nhỏ hay là thiệt lớn phải báo cáo lại để họ keep track cái sự rủi ro xảy ra như vậy đó, nó là cái lỗi nó từ đâu chẳng hạn như từ airbag hay là từ cái tăng tốc về cái xe Toyota trước đây, rồi vân vân, những cái tai nạn nào mà xảy ra mà rủi ro như vậy đó thì họ yêu cầu phải thông cáo lại, thông báo trực tiếp với Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ. Và phải nói rằng Honda đã không làm điều này và hiện tại bây giờ họ cũng đang rất là gặp khó khăn. Và chúng tôi biết rằng cái airbag này ảnh hưởng không ít nhiều cái hãng xe vô cùng, hãng xe Ford, hãng Toyota, hãng Honda, ngay cả GM, rồi tất cả nhiều xe khác nữa. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì phải nói rằng Hoa Kỳ yêu cầu cái công ty Takata này phải ra cái lệnh thu hồi hoàn toàn những chiếc xe mà có cái airbag của hãng này. Không chỉ riêng những cái quốc gia hay là những thành phố mà cái humid nó cao, tức là bị hầm đó. Chúng ta thường đi về Việt Nam là thấy cái humid nó rất là cao. Và hiện tại giờ Tiến Dũng nghĩ rằng cái Takata và cái airbag cũng không có ít ở Việt Nam. Theo như cho biết rằng công ty này là công ty hầu như một trong những công ty rất là nổi tiếng làm về cái airbag. Và hiện tại bây giờ chỉ có Florida và ở Puerto Rico là hai cái, một cái thành phố, một cái quốc gia mà rất là gọi là ẩm ướt hay là bị humid rất là cao, và hai cái chỗ này là được lệnh thu hồi những chiếc xe lại sửa chữa. Còn ngoài ra 49 tiểu bang còn lại của Hoa Kỳ chưa có một cái lệnh nào đưa ra để thu hồi, trong đó cho tôi biết Texas cũng cái humidity cũng rất là cao đó các thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng xin gửi đến cái liên quan đến học sinh. Hôm nay một người Việt Nam nữa lại lên CNN. Vậy chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ người học sinh ở Hoa Kỳ đó, họ đã trả tiền tuition, tức là về tiền học phí đã cao rồi, nhưng mà họ cũng đã cầm cự được. Nhưng mà cái điều ở đây đó, chúng ta không thể tưởng tượng được, có nhiều em học sinh phải nói là ăn mì gói để mà đến trường, trong đó cũng không ít người Việt Nam. Theo như cái em Tony Dương 21 tuổi mà anh học về All Chemistry thì tôi nghĩ là cho học bác sĩ và học ở trường University of California ở Santa Barbara. Và em nói rằng em đã, cái tiền học của em đó là 12.000, nhưng mà em học giỏi, em đã được cover. Nhưng mà em nói nếu mà không có cái những nhà gọi là hảo tâm mà giúp em về lương thực đó, tức là food pantry, thì phải nói là rất là khó mà em thực hiện được giấc mơ về người bác sĩ của em. Thì trong đó cái 12.000 mà tuition đó, em có trả được nào là tiền cost of student fee, tiền sách, tiền healthcare, tiền rent, và trong đó cả tiền food nữa, tiền lương thực. Mà lương thực thì không có cover được bao nhiêu. Và hiện tại bây giờ chúng biết rằng trên Hoa Kỳ khoảng 100 cái trường đã mở ra nó gọi là food bank để giúp những em học sinh nào mà gặp trường hợp đã có tiền học, có tiền ở nhưng không có tiền ăn. Thì đây là cái điều kiện mà họ sẽ giúp. Mà trong năm vừa qua họ giúp khoảng 2.000 em học sinh giống như vậy. Chúng ta nghĩ là ở nước gia nào khó khăn thì trường hợp bị gọi là đói ăn như các em học sinh đó thì nhiều, nhưng mà Hoa Kỳ thì không có. Nhưng thực sự Hoa Kỳ cũng có, con số này không nhiều, nhưng mà nó giúp cho các em học sinh, bởi đa số là thành phần thiểu số, trong đó có một số người Việt Nam chúng ta nữa đó các thưa quý vị. Xin chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều và hy vọng rằng là trong cái ngày mai chúng ta sẽ nghe được những cái tin tức mới nhất hay hoặc là những cái điều mà chia sẻ trong cái vấn đề kinh tế thị trường trong cái mùa lễ này. Cảm ơn bạn, xin được mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính và Tiến Dũng, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.